Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. On Death and Dying, xuất bản lần đầu năm 1969, là một tác phẩm nền tảng về cái chết, quá trình hấp hối và cách xã hội chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối. Bác sĩ tâm thần Elizabeth Kubler-Ross xây dựng cuốn sách từ các cuộc trao đổi trực tiếp với bệnh nhân mắc bệnh nan y, trong những buổi học liên ngành dành cho sinh viên, y khoa và các chuyên gia chăm sóc. Thay vì xem người sắp chết chỉ là đối tượng điều trị, bà đặt tiếng nói, nỗi sợ, hy vọng và quyền được biết của họ vào trung tâm. Sách nổi tiếng với mô hình 5 phản ứng thường gặp là phủ nhận và cô lập tức giận, mặc cả, trầm buồn, chấp nhận. Tuy nhiên, mục đích chính không phải là gắn mọi người vào một sơ đồ cảm xúc. Đây là lời phê phán cách y học từng né tránh cái chết, đồng thời là lời kêu gọi chăm sóc toàn diện, gồm thể chất, tâm lý, quan hệ và đời sống tinh thần. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 5 phản ứng trước cái chết là khung quan sát, không phải lộ trình bắt buộc. Đóng góp được nhắc đến nhiều nhất của sách là mô tả 5 phản ứng thường xuất hiện khi một người đối diện cái chết sắp đến. Phủ nhận và cô lập có thể giúp người bệnh tạm thời chống đỡ trước, thông tin quá sức chịu đựng. Tức giận thường biểu lộ qua câu hỏi vì sao điều này xảy ra với tôi và có thể hướng vào bác sĩ, gia đình, niềm tin tôn giáo hoặc chính bản thân. Mặc cả phản ánh mong muốn kéo dài thời gian, giảm đau đớn hay đổi lấy một cơ hội khác. Trầm buồn gắn với những mất mát đang hiện hữu như sức khỏe, vai trò, người thân và những kế hoạch chưa hoàn thành. Chấp nhận là trạng thái bình lặng hơn chứ không nhất thiết là vui vẻ hay từ bỏ mọi cảm xúc. Giá trị của khung này nằm ở việc giúp người chăm sóc nhận ra cảm xúc khó chịu không đồng nghĩa với sự thiếu hợp tác hay suy sụp vô lý. Dù vậy, cách đọc có trách nhiệm là không coi 5 phản ứng như các chặng cố định, tuần tự hoặc phổ quát. Người bệnh có thể quay lại một cảm xúc cũ, trải qua nhiều cảm xúc cùng lúc hoặc không trải qua một phản ứng nào theo cách được mô tả. Sách hữu ích nhất khi mô hình được dùng để mở đầu việc lắng nghe thay vì thay thế cuộc trò chuyện với một con người cụ thể. Thứ hai, trao lại tiếng nói cho bệnh nhân trong môi trường y tế thường né tránh cái chết. Kubler-Ross viết trong bối cảnh bệnh viện hiện đại thường ưu tiên chẩn đoán, can thiệp và kéo dài sự sống nhưng lại thiếu ngôn ngữ để nói về giới hạn điều trị và cái chết. Người bệnh nặng có thể bị cô lập trong im lặng khi nhân viên y tế và gia đình lo rằng nói thật sẽ làm họ tuyệt vọng. Cuốn sách đảo chiều giả định đó. Qua các cuộc phỏng vấn, tác giả cho thấy nhiều bệnh nhân nhận biết mức độ nghiêm trọng của tình trạng mình, ngay cả khi không ai nói thẳng. Điều làm họ đau khổ thêm không chỉ là bệnh tật, mà còn là cảm giác bị bỏ ngoài những quyết định và cuộc trò chuyện liên quan đến chính cuộc đời mình. Vì thế, sách bảo vệ nguyên tắc giao tiếp chân thành nhưng có lòng trắc ẩn. Sự chân thành không phải là ném thông tin lạnh lùng vào người bệnh, cũng không phải ép họ phải đối diện khi họ chưa sẵn sàng. Nó đòi hỏi bác sĩ và gia đình tìm hiểu người bệnh muốn biết gì, hiểu đến đâu, sợ điều gì và cần ai ở bên. Cách tiếp cận này thay đổi quan hệ điều trị từ mô hình chuyên gia quyết định thay thành một cuộc hợp tác. Người bệnh được nhìn nhận như chủ thể có phẩm giá, có quyền bày tỏ ưu tiên về sự thoải mái, sự hiện diện của người thân, niềm tin và cách họ muốn sống quãng thời gian còn lại. Thứ ba, chăm sóc cuối đời cần đáp ứng nỗi đau tinh thần, không chỉ kiểm soát triệu chứng. Một luận điểm bền vững của On Death and Dying là năng lực kỹ thuật của bệnh viện. Dù quan trọng, không tự động tạo ra một cái chết nhân ái. Điều trị triệu chứng, giảm đau và chăm sóc cơ thể là thiết yếu, nhưng người sắp chết còn có những nhu cầu khác. Họ có thể sợ đau đớn, sợ bị bỏ rơi, lo cho con cái đây dứt vì các mối quan hệ hoặc muốn nói về ý nghĩa đời mình và điều xảy ra sau cái chết. Nếu chỉ tập trung vào xét nghiệm và thủ thuật, hệ thống chăm sóc có thể bỏ qua phần trải nghiệm mà người bệnh đang cảm nhận rõ nhất. Tác giả vì vậy nhấn mạnh việc hiện diện, lắng nghe và thừa nhận cảm xúc. Những hành động này không loại bỏ thực tế bệnh tật nhưng làm giảm sự cô đơn do bệnh tật gây ra. Một nhân viên y tế thừa nhận rằng họ sẽ tiếp tục chăm sóc sự dễ chịu của bệnh nhân có thể tạo cảm giác an toàn hơn nhiều so với sự im lặng, né tránh. Vai trò của gia đình và người làm công tác tôn giáo cũng được đặt trong tinh thần này, nghĩa là đồng hành theo nhu cầu của người bệnh, không áp đặt lời an ủi, niềm tin hay cách phải đối diện. Tư tưởng ấy góp phần định hình quan điểm chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm trong hospice và chăm sóc giảm nhẹ hiện đại. Thứ tư, đối thoại trung thực với trẻ em tránh tạo thêm tổn thương từ bí mật và lời nói dối. Sách phản đối thói quen che giấu cái chết khỏi trẻ em bằng những lời giải thích mơ hồ hoặc sai sự thật. Người lớn thường làm vậy vì muốn bảo vệ trẻ khỏi buồn đau hoặc vì chính họ không biết phải nói thế nào. Nhưng Kubler-Ross lập luận rằng trẻ thường nhận ra sự thay đổi trong gia đình trong bệnh viện và trong cảm xúc của người lớn. Khi thông tin chính thức mâu thuẫn với điều các em quan sát, trẻ có thể trở nên hoang mang, tự tưởng tượng ra kịch bản đáng sợ hơn hoặc cảm thấy mình không được tin tưởng. Trung thực ở đây phải phù hợp với độ tuổi và khả năng hiểu của trẻ. Nó không đòi hỏi cung cấp mọi chi tiết y khoa, cũng không biến trẻ thành người gánh trách nhiệm cảm xúc của người lớn. Điều cần thiết là dùng lời rõ ràng, tránh những cách nói dễ gây hiểu nhầm như người chết chỉ đang ngủ hoặc đi xa rồi sẽ trở về. Trẻ cần được phép đặt câu hỏi, bộc lộ giận dữ hay buồn bã và được đảm bảo rằng các em không gây ra bệnh tật hay cái chết. Chủ đề này mở rộng luận điểm trung tâm của sách rằng im lặng thường phục vụ sự bất an của người, còn sống hơn là nhu cầu thực sự của người đang phải đối mặt với mất mát. Giao tiếp có chuẩn bị giúp gia đình tạo ra sự tin cậy trong một thời điểm rất khó khăn. Cuối cùng, từ lời kể của người hấp hối đến phê phán cách y học đối xử với sự hữu hạn. Điểm khác biệt quan trọng của cuốn sách là phương pháp xuất phát từ những cuộc trò chuyện với người đang mắc bệnh nan y. Vào thời điểm sách ra đời, người bệnh giai đoạn cuối thường ít được hỏi trực tiếp về cảm nhận của họ trong đào tạo y khoa. Kubler-Ross đưa các cuộc đối thoại ấy vào không gian học tập, buộc bác sĩ, y tá, giáo sĩ và gia đình phải đối diện với điều họ thường né tránh. Người hấp hối không còn chỉ là biểu hiện của một chẩn đoán, mà là người có tri thức về sợ hãi, hy vọng, mất mát và nhu cầu được tôn trọng. Cách làm này cũng là một phê phán đối với quan niệm cho rằng thất bại trong chữa khỏi đồng nghĩa với thất bại trong chăm sóc. Khi không thể đảo ngược bệnh, vẫn còn rất nhiều việc quan trọng phải làm như kiểm soát khó chịu, giải thích trung thực, bảo vệ quyền tự quyết, kết nối gia đình và ngăn sự cô lập. Sách không phủ nhận giá trị của y học điều trị, mà đặt câu hỏi về điều gì xảy ra khi mục tiêu chữa bệnh lấn át phẩm chất sống và phẩm giá. Ảnh hưởng lâu dài của tác phẩm, vì vậy không chỉ nằm ở năm phản ứng nổi tiếng. Nó nằm ở việc khiến cái chết trở thành một chủ đề hợp pháp trong thực hành lâm sàng và khiến trải nghiệm chủ quan của bệnh nhân trở thành nguồn hiểu biết cần được tôn trọng. Kết luận, On Death and Dying phù hợp trước hết với bác sĩ, y tá, nhân viên chăm sóc giảm nhẹ, nhà tham vấn, người làm công tác tôn giáo và sinh viên các ngành sức khỏe. Cuốn sách cũng đáng đọc với người đang chăm sóc một thành viên gia đình mắc bệnh nặng, đặc biệt khi họ cần một ngôn ngữ bình tĩnh hơn để nói về tiên lượng, nỗi sợ và những quyết định cuối đời. Lợi ích thực tế lớn nhất không phải là học thuộc 5 giai đoạn. Đó là học cách đặt câu hỏi, lắng nghe điều người bệnh thực sự muốn nói và nhận ra rằng cảm xúc mâu thuẫn có thể là phản ứng tự nhiên trước mất mát. Độc giả hiện nay nên tiếp cận mô hình 5 phản ứng với sự thận trọng. Nghiên cứu và thực hành sau này cho thấy đau buồn không diễn ra theo một trình tự chung cho mọi người. Tuy nhiên, giới hạn đó không làm mất giá trị lịch sử và đạo đức của sách. So với nhiều sách phổ thông về đau buồn, thường tập trung vào người sống sau một mất mát, tác phẩm này đặt trọng tâm vào người đang hấp hối và vào quan hệ giữa họ với hệ thống chăm sóc. Nó không hứa hẹn xóa bỏ nỗi sợ chết. Điều làm sách nổi bật là yêu cầu người đọc thay im lặng bằng sự hiện diện có trách nhiệm, thay sự kiểm soát thuần túy bằng chăm sóc toàn diện, và xem phẩm giá của người bệnh là một phần không thể tách rời của điều trị. Nếu bạn muốn ủng hộ Elizabeth Kubler-Ross, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!